19. Chúng ta đang có mặt ở tại thành phố Windsor, Ontario, Canada trong một ngày tu học do quý Phật tử ở tại vùng này tổ chức. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là phần trả lời câu hỏi trong Phật pháp. Trước hết là Pháp Hòa xin được một lần nữa cảm ơn quý Phật tử đã hết lòng tổ chức, cũng như là quý vị ở gần ở xa đã vân tập về đây đông đủ để chúng ta có được một ngày thật là trọn vẹn như thế này. Đại chúng có khỏe không? Có mệt lắm không? Dạ. Thưa đại chúng, chúng ta vừa xong cái phần ăn trưa, cũng như là nói chuyện với các em bằng tiếng Anh, rồi quy y Tam Bảo, phần quy y mọi thứ đã xong. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần câu hỏi trả lời. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng với những câu hỏi hiện ở đây thì có lẽ là trong vòng một tiếng là có thể xong, thì chúng ta không có nhiều câu hỏi. Thì đây là câu hỏi thứ nhất. Bạch Thầy, là Phật tử có nên phân biệt tu theo tiền tông, tịnh độ tông hay mật tông hay không? Cái câu hỏi này Pháp Hòa cũng đã trả lời nhiều lần ở các nơi. Bởi vì quý vị nhớ là cái chữ tông là gì? Tông là tông chỉ, là mục đích. Ví dụ như hôm nay mình tập hợp ở đây, tông chỉ của mỗi buổi hội mặt này là sinh hoạt Phật pháp. Thì những ai có nhu cầu sinh hoạt Phật pháp thì vào đây được, ngồi đây thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu người nào có một cái mục đích là đến đây để mà quảng cáo những sản phẩm gì của mình, hay là để kêu gọi cho một cái gì đó, thì nó không hợp với đây, thì không thể sinh hoạt được. Ví dụ hôm nay mình gặp mặt để mình nói về vấn đề chính trị thì cái buổi này nó không đúng, tại vì đây là cái buổi hội mặt để nó Phật pháp. Thì cái tông chỉ của cái ngày hôm nay là như vậy. Thì cũng như thế, Phật giáo nguyên thủy, tức là từ trước đến thời Phật là không có tông gì hết. Phật không hề có một cái ý lập tông gì hết. Nhưng mà khi mà giáo lý của Đức Phật truyền sang đến Trung Hoa, thì chư tổ vì lợi ích cho mọi người một cách dễ dàng trong việc tìm những cái cách tu cho phù hợp với mình, thì các tổ tạm thời lập ra những cái tông chuyên về cái gì đó để cho các Phật tử phát tâm đưa vào đó dễ dàng tu tập. Ví dụ như mình muốn niệm Phật thì mình nghiên cứu bên tông tịnh độ, tất cả những gì liên quan đến vấn đề niệm Phật sẽ được giải thích ở trong cái tông này. Ví dụ như mình nói làm sao để niệm Phật mà không bị hoàn cảnh, hay là con bị một cái hoàn cảnh nào đó mà con muốn dẫn muốn niệm Phật, thì trong cái pháp tu niệm Phật sẽ dạy cho mình những cách nào để niệm Phật cho đúng. Không phải chỉ ngồi niệm Phật không, mà có thể đi để niệm Phật. Bây giờ con đau cổ, con niệm không được, bướng tiếc, thì dạy cho mình cách trì danh niệm Phật, vân vân. Cho nên á, mình muốn niệm Phật mà muốn hiểu biết sâu sắc về cái pháp niệm Phật thì mình nghiêng về tịnh độ tông để mình nghiên cứu học hỏi. Bây giờ người nào thích tu thiền, tu thiền là gì? Là quán chiếu nội tâm, không tụng niệm nhiều, cần nhiều thời gian để ngồi để tĩnh lặng, tịnh những tư lự trở về với sự quán chiếu nội tâm, thì mình phải nghiên cứu về thiền tâm. Và các vị sẽ hướng dẫn cho mình cách tu thiền như thế nào cho đúng. Thậm chí phải cho mình những cái cảnh tượng, gặp cái cảnh đó nhớ không phải là cảnh giới mà người tu thiền cần thấy, muốn thấy hay là thích thấy, mà đó chỉ là ảo giác do vọng tưởng mà sanh. Ví dụ đang ngồi thiền thấy Phật tới rờ đầu, mấy cái đó là vọng, không được dính mắt cái đó mà chạy theo, nó có thể nguy hiểm. Sau này một thời gian người tu thiền nhưng mà sanh vọng tưởng, tu thiền trở về với Phật, trở về được sự tĩnh lặng. Nói tóm lại, tất cả những cái tông, không phải chỉ có ba tông: Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, mà tổng cộng là 10 tông. Chúng ta gọi là 10 tông phái của đạo Phật. Nhưng mà tông phái này là do các tổ Trung Quốc chia, chứ Đức Phật không hề chia bất cứ tông nào. Đức Phật đi tới đâu, gặp hoàn cảnh nào, Phật nói pháp theo hoàn cảnh đó. Và không bao giờ Phật nói nè, bữa nay tôi dạy ông tông này, bữa nay tôi dạy ông tông kia. Mà nữ ra không phải chỉ có ba tông này mà có 10 tông luôn, có luôn cả gọi là gì? Pháp Hoa tông. Ai thích kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, lấy Pháp Hoa, lấy kinh Pháp Hoa làm cái bản kinh tu tập cho đời sống của mình thì gọi là Pháp Hoa tông. Người nào thích nghiên cứu về tâm lý của đạo Phật, nói về tất cả những cái thức, những cái nhận biết của con người, tâm lý của đạo Phật gọi là duy thức tông. Duy thức tâm còn được gọi là thành thật tâm. Rồi một cái người nào thích nghiên cứu về giới luật, nghiên cứu về giới luật, ví dụ như nói là giới là không sát sanh hay là giới không trộm cắp, mà bây giờ như thế nào mới gọi là không trộm cắp và như thế nào có thể sám hối được với cái tội đó, vì đó phải nghiên cứu về luật tâm, tức là nghiên cứu tất cả những kinh sách, những lời giảng về vấn đề giới luật. Như vậy tông chỉ có mục đích là cho mình dễ lựa chọn. Ví dụ bây giờ đó là tôi muốn đi làm mắt kiến thì phải tới ông gì nhãn khoa, bác sĩ nhãn khoa. Đi làm răng cũng như gặp ông bác sĩ và bác sĩ nha khoa. Chứ còn mà đi làm răng thì không thể gặp ông nhãn khoa được. Vì các vị người ta mở văn phòng lên, ta dựng bản lên, người ta nói là ta chuyên về cái gì để chi, để mình có nhu cầu gì tới đúng cái chuyên khoa đó mà không cần phải mất thời gian. Nhưng mà ông nhãn khoa không có bao giờ ông chửi ông nha khoa không? Hai người làm cho hết biết. Thật lớn ra trong vấn đề tu tập không có vấn đề phân chia cao thấp hay dở, mà nó chỉ nói đến là phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người. Tức là chúng học Phật để giải thoát, học Phật để có trí tuệ, chứ không phải học Phật để chấp trước phân biệt, thì cái đó không phải người học Phật. Tại vì Phật là tỉnh thức giác ngộ, học Phật để có trí tuệ, học Phật để có giải thoát, mà càng học càng dính mắc, càng chấp trước thì không phải là mục tiêu của đạo Phật và cũng không phải tinh thần của người học Phật. Cho nên nếu mà mình tu theo tông nào, mình nhận được cái tông đó, mình tâm đắc, mình hoan hỷ, mình thích cái tông đó là được rồi. Còn người khác người ta tu pháp kia, hoan hỷ với người ta, và chúng ta phải vui là tất cả chúng ta cùng lên đường chuyển hóa, đang tu tập hết. Còn nếu như tông này mà chỉ trích tông kia, chê bai tông nọ thì cái đó là tông đơn. Nói ra nghe đơn không có một lý lẽ. Cho nên tổ Ấn Quang thường nhắc chúng ta nhớ không, thuốc không phân hay dở trị đền bệnh là thuốc tốt, pháp không phân cao thấp trị tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Như vậy mình là người Phật tử phải ý thức rất là rõ, chúng ta đang tìm một phương thuốc để trị tâm, mà chúng sanh mình thì rất nhiều thứ bệnh khác nhau, cho nên chư tổ đã mượn theo lời Phật tạm thời lập tông, chia phái để chẳng qua là cung ứng phù hợp với mỗi hoàn cảnh của mỗi chúng ta, mà hoàn toàn chỉ vì mục đích phương tiện để chọn chúng cánh giai thôi. Ví dụ như nãy á, quý vị tụng tiếng Hán không hiểu thì bây giờ chư tổ dịch cho tiếng Việt, chuyển hết kinh ra tiếng Việt để làm gì? Nhằm mục đích cho người Việt tụng kinh tiếng Việt để hiểu. Nhưng mà nếu người Việt không lo tụng kinh tiếng Việt mà lo tụng tiếng Tây Tạng lên kêu thầy Việt Nam giải, thầy Việt Nam sao giải được? Mình muốn quy y, hiểu quy y là gì để tiếp nhận cái pháp quy đó tu thì phải tới thầy Việt Nam. Còn nếu mình theo Tây Tạng cũng không sao, mai mốt chết tiếng thầy Tây Tạng luôn. Mình không hiểu tiếng Tây Tạng thì làm sao mình hiểu được Tây Tạng nói cái gì? Vậy thì tiếng Tây Tạng để dành cho những người hiểu tiếng Tây Tạng. Ví dụ người Mỹ, họ không có biết tiếng Việt thì họ có thể chọn bất cứ ai, tại vì tất cả đều là mới mẻ với họ, họ phải học. Còn mình, gốc rễ mình đã có, người Việt Nam không thiếu pháp tu. Kinh sách chư tổ Việt Nam mình dịch đầy dẫy hết, tụng kinh tiếng Việt chưa chắc đã hiểu hết nữa. Mà tại sao mình phải tụng tiếng Tây Tạng? Tại sao mình phải đọc những cái gì mà mình không hiểu gì hết? Thử ra chư tổ Việt Nam dịch kinh tiếng Việt nhằm mục đích là gì? Để cung ứng cho Phật tử Việt Nam hiểu và tu. Có thấy không? Ở mình Việt Nam tìm kinh tiếng Việt tụng, người Tàu tụng tiếng Tàu, người Tây Tạng tụng tiếng Tây Tạng, và nói ra là giống nhau hết. Thật ra tất cả đều giống nhau hết, nhưng mà mình người nào nói tiếng đó thì bây giờ nó mấy đứa con mình là người Việt này. Đó, nói tiếng Việt nó hiểu không? Không hiểu đâu. Nãy còn viết giấy lên thầy giảng giùm con quy y là gì, tâm giới là gì, mà thầy giảng cho nó nghe mình với mình nói chuyện. Tại vì mình quan niệm là thầy đang nói với nó. Thật ra mình biết rằng chúng sanh họ nói tiếng gì thì mình nói tiếng đó để phù hợp. Ở đó rõ ràng là hợp với căn cơ của mọi người, cho nên không có chia tông gì hết. Mà ví dụ như đó, mình tu tịnh độ, cái mình muốn phổ biến tịnh độ của mình thấy ai tu thiền mình chê, này là tham nè. Tham muốn bành trướng cái thế lực của mình, mà không được cái nổi cơn, nổi giận lên là sân. Mà tối ngày cứ nói tới nó luôn như nó hoài là si. Rốt cuộc pháp tu để gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si. Nhưng mà nó không có giảm mà nó tăng. Nó tăng bằng cách là mình muốn đi phổ biến cái pháp của mình thôi, và thấy ai tu cái khác là chứ. Ví dụ như người tu tịnh độ là rất tự hào là tôi chết không có chỗ để đi, ít nhất là tôi có tịnh độ, còn anh tu thì nó không có chỗ. Thật ra không nên nói như vậy. Người tu thiền vẫn có chỗ để đi, mà có chỗ đi mà không có chỗ, nghĩa là sao? Chỗ nào cũng được. Mình thích tịnh độ thì mình về tịnh độ, còn người ta chưa phát tâm về tịnh độ ta trở lại ta bà thì cũng là tịnh độ của người ta. Nhưng mà Thích Ca có tịnh độ đâu? Tịnh độ của Thích Ca là ở đâu? Ta bà này là tịnh độ của Thích Ca. Đông phương là tịnh độ của Diệu Sư, và Tây phương là tịnh độ của Di Đà. Ví dụ giờ Pháp Hòa có qua Mỹ đi nữa, nghĩ chung tịnh độ của Hòa ở đâu? Canada. Ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là Pháp Hòa chỉ nói như vậy để Pháp Hòa chỉ mong rằng tất cả những Phật tử của chúng ta, nếu chúng ta đã hiểu Phật, học Phật, tu Phật rồi thì đừng có bao giờ có những cái tâm niệm phân chia phái này tông kia. Mà thậm chí bây giờ anh tu niệm Phật phải không, anh vẫn phải tụng kinh, vẫn phải sám hối. Mặc dù pháp tu niệm Phật là pháp chính của anh, nhưng trong sự mở mang trí tuệ và để cái tịnh độ pháp của mình tăng trưởng lên, mình đọc kinh để mình thấy rõ được đạo lý tương ưng giữa kinh này với tịnh độ, và đồng thời mình sám hối để làm gì? Để nghiệp chướng tiêu trừ. Mà khi trước mà tu trường thì tu hay là vãng sanh mới đơn giản, mới dễ dàng. Không cần biết mình đi đâu chơi, đi Việt Nam, đi Trung Quốc, đi Ấn Độ, đi đâu cũng được hết, mà không có tiền, không có đi đâu được hết. Thì cũng như thế, nghiệp chướng mà còn không tu pháp nào được hết, pháp nào tu cũng bị cản trở. Ví dụ nghiệp chướng mà còn tu thiền tê chân dứt mỏi vọng tâm đủ thứ, nghiệp chướng mà còn niệm Phật thì vọng tưởng chướng ngại bệnh tật ngồi cũng được. Cho nên nghiệp mà còn tu pháp nào cũng xong, vậy thì tu pháp nào cũng phải sám hối. Vì sám hối tiêu nghiệp giải chướng rồi thì tu hành mới được thành tiên. Anh muốn đi đâu chơi, dù là tới chùa là công quả tụng kinh có nửa buổi, hay anh đi hành hương 10 ngày, việc nhà anh lo không xong vẫn còn trở ngại đi chùa một buổi không xong, chứ đừng nói là đi hành hương 2 tuần 3 ngày. Nó đơn giản. Ví dụ bây giờ cái người tu thiền không thỉnh thoảng, thỉnh có những ngày vô ngộn được, ngồi là tuổi như bao nhiêu cái vọng tưởng nó xem vô, thì thay vì mình ngồi vậy mất thì giờ đứng dậy làm một thời kinh tụng kinh, tụng một thời kinh tương đồng với giờ ngồi thiền. Ngồi đó anh vọng tưởng quá, hôm nay cơ thể không thoải mái, tụng kinh đi, lại Phật sám hối đi, có sao đâu. Điều là pháp tu hết, miễn sao mỗi ngày đó mình có sự tu. Cho nên người Phật tử chân chánh thường thành rồi đừng vướng mắc với nhau, mà mình phải thấy rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp. Bà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề bà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nhớ không? Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở được gọi là gì? Thường tịnh quán. Thường là thường hàng, tịnh là vắng lặng, quán là ánh sáng. Thường tịnh quang là ánh sáng, thường vắng lặng là thân Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là thường tịnh quang. Vì thế phải biết tất cả các pháp đều là Phật. Nếu mình có tịnh quang rồi thì sao? Ở đâu mình cũng an lành, ở đâu mình cũng có thể tu tập. Cho nên Phật tử có phân biệt. Phân biệt, cái chữ phân biệt là để làm gì? Để rõ chứ không phải để chê bai. Chữ phân biệt là để biết cái này biết cái kia. Có một ví dụ, có một ví dụ, mình ăn chay, mình đưa cái chén cơm lên chứ mình ngửi được cái mùi thịt, mình nói dạ cái này nó có thịt, tôi ăn chay thì cũng ăn được, chẳng hạn. Mình phân biệt được đây là mặn, đây là món ăn có thịt mà mình ăn chay mình ăn. Nhưng mà cái người kia đó, họ không phải ăn chay, họ có thể lấy cái chén họ ăn. Phân biệt để đây là đồ chay và đây là đồ mặn, chứ không có ý đừng ăn, ăn tội. Ví dụ vậy là mình nói tôi ăn chay, tôi không ăn hành, ăn tỏi, thì cái chuyện đó của mình. Còn người ta, người ta không phải giống mình, thì ta có ăn thì kệ ta. Mình không có mắc gì, mình thấy tu mà ăn tỏi không linh, tụng chú không thần linh. Cái phân biệt có hai cái loại: phân biệt để rõ ràng cái đó, hay phân biệt để chê trách. Hai cái phân biệt mà Phật giáo là không có phân biệt để chê trách, phân biệt để rõ cái gì thôi. Ví dụ như đó, nó là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, để ứng hợp với mọi người, chứ không có ý chê ai lớn nhỏ thấp bé. Ví dụ mình nói đây là chuông gia trì, kia là chuông hồng chung, đại hồng chung, đây là cái bảo chúng. Mỗi mỗi mình phân biệt rõ tên và cái giá trị, cái thể, cái dụng của nó, mà không có nói cái nào hay dở gì. Vì mỗi cái nó có cái của nó. Cho nên phân biệt là để rõ cái mình muốn cái gì, nhưng không phải để chê khen cao. Hai cái phân biệt. Thưa Thầy, một người khi vừa mất thường nói đừng đụng đến thân thể họ ít nhất sau 8 tiếng đồng hồ,
vì họ sẽ bị đau đớn. Vậy nếu một người cúng dường nội tạng khi bị mổ xẻ sau khi mất, họ có chịu được sự đau đớn này không? Biết rằng là phát tâm cúng dường, nhưng nếu sự đau đớn quá sức chịu đựng, họ phải làm sao? Muốn phát tâm cúng dường nhưng sợ, thầy cho chúng con lời chỉ dạy, sợ thôi khỏi cúng. Cái gì sợ thật là, mà có anh hùng làm thì đừng sợ. Có một ví dụ như nè, đi tu mà sợ cạo đầu, rồi sao tu? Đi tu mà sợ ăn chay. Nếu anh chấp nhận đi tu thì hình tướng căn bản là cạo đầu ăn chay. Còn nếu anh sợ thì phải tu, anh tu cái cách khác, tu tại gia, anh vẫn thành công như thường. Còn nếu một cái chấp nhận, nếu anh chấp nhận làm đạo thì phải chấp nhận sự cứu ngài. Còn anh ẩn anh tu thì có gì để nói? Và anh chấp nhận ra lăn xả vào thế gian, đi giảng kinh thuyết pháp, đi làm những phật sự, thì chướng duyên, chướng ngại, hiềm thích, tị hiềm phải không? Vì lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi chọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn, sống đẹp để trọn lòng đối với. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tỷ hiệp. Nếu mình có danh thì nhất định phải vướng vào cái sự ganh tị của cái nhân. Ở đây vấn đề hiến nội tạng và tâm tiến. Mình nói tâm tiến nghe, thật ra cái này mình đã là nhiều lần lắm. Cái vấn đề chết mà để tâm tiến, nếu mình đủ duyên thì tốt, nhưng đừng bao giờ dính mắc rằng chết phải để tắm tiếp. Tại có những trường hợp không phải cho lễ. Ví dụ lỡ bị tai nạn giữa đường, cảnh sát phải lại chở hay là xe cứu thương chở bệnh viện mới khoan. Phải mời ban hộ niệm tới, bắt đầu hàng là hết. Kiếm ban hộ niệm 8 phút, ai cho? Ai cho mình làm như vậy? Cho nên đừng có nghĩ rằng phải đủ 8 tiếng mới vãng sanh. Vãng sanh hay không là tâm thức của mình có vãng sanh ngay khi còn sống thôi. Còn cái chuyện mà chết để 8 tiếng là hơn xui. Được thì tốt, không được không sao, phải chuẩn bị tinh thần. Còn mà mình biết chừng mình cứ nói là tôi nữa tôi chết tôi được 8 tiếng, cái đó nguy hiểm lắm, mà lỡ mà mới có 7.5 tiếng làm vậy sao? Thôi còn có nửa tiếng của mình còn, phải vậy không? Nên không phải vấn đề 8 tiếng hay 7 tiếng, mà vấn đề ngay đời sống này mình có phát tâm xả bỏ không? Vãng sanh là gì? Chấp nhận xả bỏ cái đó để đi lên cái khác mới là vãng sanh. Xả bỏ, cho nên cái pháp tu tịnh độ á, cái điều kiện của tịnh độ là gì? Phải chán ghét ta bà và thích cảnh tịnh độ, gọi là yểm ly ta bà thân sanh tịnh độ. Mình phải yểm ly là gì? Chán và muốn bỏ. Thì nếu như lỡ bất cứ chất bằng hình thức nào, tâm vãng sanh sẵn có rồi mà, ôi cả ta bà, ở thì ở, đi thì đi, không có cách, không có phải gì luôn tiếp. Sở đại chúng có hòa hay ví dụ như này. Ví dụ bây giờ mình đau tim không? Bác sĩ nói á, anh đã được ghi danh thay tim rồi mà bây giờ không biết chừng nào nha. Anh không được đi đâu, anh phải ở nhà chờ. Nhà thương mà gọi, bởi vì có những người người ta mất, người ta hiến tim là có mà kêu anh vô liền trong bệnh viện để thay tim. Không dám đi đâu hết. Mà tâm thay tim, tinh thần thay tim sẵn sàng chờ. Đang ngồi ăn cơm vậy đó. Bệnh viện gọi vô nó, anh lập tức vô bệnh viện gấp vì có một quả tim mới vừa chuyển tới đây để thay tim cho anh. Bỏ chết con đi mà không một chút nuôi tim, vì mình được thay tim, được thay thận, được thay gan mà không bao giờ có sự chuẩn bị trước, chỉ là ready thôi. Vãng sanh cũng thế, nghĩa là mình đã sẵn sàng xả bỏ ta bà bất cứ lúc nào. Hãy đi, nhưng đi là đi mà không một chút nuôi. Cho nên đừng bao giờ bận lòng cái chuyện 8 tiếng, 9 tiếng vậy. Có những cái bệnh viện họ không cho để nha. mặc dù có những bệnh viện người ta respect, người ta tôn trọng cái văn hóa của mình, nhưng có những nơi không cho là vì họ không có chỗ. Cho nên đừng có chờ phán quyết của chính phủ. Đó là một việc. Việc thứ hai, nếu quý vị nào hiến nội tạng, đã phát tâm hiến nội tạng, nếu mình mất mà nội tạng mình được sử dụng cho, phải hoan hỷ, phải mừng, là vì tâm nguyện mình đã viên mãn. Cho nên lúc đó ai có làm gì mình đi nữa, thậm chí có đau cũng không thấy đau, bởi vì tôi mãn nguyện rồi. Tôi nằm xuống mà tim gan phèo phổi tôi cho hết được, chỉ sợ là lúc đó không còn gì xài được. Cho mà biết ta có xài được không. Cho nên đừng có bận tâm gì. Còn nếu như mình sợ nó trời lúc đó đau chắc ảnh hưởng giảm sanh ha, thì thôi sợ đừng cho. Mà một khi cho là không sợ. Còn sợ thì đừng đăng ký cho. Không ai hết mình, không ai hết mình hết. Nếu mình đã phát tâm mình cho thì không có gì hết. Vậy giờ quý vị rõ chỗ này không? Đừng có lo là vấn đề 8 tiếng, 9 tiếng mà mình đã chỉ sợ cái là ở đây là sợ đau. Trời đất ơi, cho hết không sợ thì chỉ sợ cái đau. Mà nếu như mà mình sợ như vậy thì tâm thức của mình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên đại chúng phải mạnh dạn. Còn nếu như thí dụ thôi, có mà bày cách nữa. Ví dụ bây giờ mình phát nguyện mình cho, mình cũng nguyện. Con nguyện là đã cúng dường nội tạng của con sau khi con mất, thì nguyện cho con được mãn nguyện của con trong tinh thần không lo lắng sợ hãi. Cái đó là mình hằng cầu nguyện để có cái năng lực gia trì của tâm thần, và cũng giúp cho mình tăng trưởng thêm cái niềm tin là mình không sợ vào việc đó. Còn nếu mà mình vẫn thấy là mình sợ thì thôi, không cần. Thưa Thầy, thế nào là di chuyển thần thức? Xin Thầy chỉ rõ, vì có nhiều Phật tử hiện nay theo phương pháp tu này. Thật ra thì Pháp Hòa không có rằng pháp tu di chuyển. Di chuyển chỗ ở thì thấy thỉnh thoảng có. Có lẽ muốn nói đến một cái pháp của Phật Tông Tây Tạng. Pháp này gọi là pháp Hô Hoa. Thì quý vị nào mà nghiên cứu về cái này thì tự biết, nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa không phải chuyên về cái này, nhưng Pháp Hòa có biết cái này là pháp riêng của Tây Tạng, pháp chuyển thần thức. Nghĩa là bây giờ trước hết nói về thần thức là gì. Theo quan niệm của Phật giáo là khi mình chết thì cái thần thức xuất ra khỏi cái thân này, thì cái thần thức này sẽ đi theo cái nghiệp của chúng ta. Mà người xưa quan niệm là nếu như cái thần thức đó mà xuất từ cái bụng trở xuống á, nghĩa là người đó sẽ đi vào cõi sống. Còn người nào mà xuất thần thức ra từ cái ngực trở lên là tốt. Ví dụ người nào mà xuất ra từ ngực là có thể đại khái hiểu là người đó sanh về cõi người. Nếu người đó thần thức sanh ở mắt thì người đó sanh về cõi trời. Còn nếu như mà người đó mà thần thức sinh xuất ra từ cái đỉnh đầu thì người đó sanh về cõi phòng. Đây, ngực, mắt, đầu. Còn nếu như người nào mà xuất ở cái bụng thì người đó đọa làm ngạ quỷ. Người nào mà xuất ở đầu gối thì đọa súc sanh. Người nào xuất ở lòng bàn chân thì địa ngục. Vậy thì làm sao biết người đó xuất ở đâu? Thì có cái cách kiểm là người ta sau khi đó mất rồi, vài tiếng sau thì người ta rờ đỉnh đầu, mắt, ngực, bụng, đầu gối, lòng bàn chân. Nếu chỗ nào mà toàn thân lạnh mà chỗ đó là cái chỗ lạnh cuối cùng thì người ta tin rằng thần thức xuất từ cái đường đó. Cái này là kinh nghiệm của tổ thôi nha, chứ còn chưa thấy Phật nói vụ này. Theo kinh nghiệm của các tổ thì các tổ đã để lại bài kệ là đảnh thánh nhãn sanh tiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly địa ngục xuất, bàn sanh tất cái ly địa ngục trước bàn xuất. Thì cái để cái bàn kệ nó lại để quy định những cái nơi xuất thần kinh. Thì người ta ví dụ bây giờ lỡ rờ cái ngực, ví dụ lỡ rờ cái ngực mà thấy cái ngực ấm toàn thân lạnh, thì nghĩa là người ta nghĩ rằng thần kinh xuất từ ngực đi. Nhưng mà giờ xuất từ ngực là sanh về cõi người, mà giờ ta muốn chuyển cái người đó sanh về cõi thánh, thì ta để cái tay ta trên đầu, cái đỉnh đầu của cái người đó, người ta niệm Phật, người ta tụng kinh gì đó, niệm chú gì đó, để hướng dẫn cái thần thức người đó chuyển lên tới định xuất ra từ đó. Đó là cái quan niệm của các vị gọi là chuyển thức. Nhưng mà bây giờ á, ta có còn nghĩ là mình có thể chuyển thức của mình ngay khi còn sống? Tại mình tử mình chuyển được. Có một ví dụ, hồi nãy á, quý vị họ tập thọ ngũ giới là quý vị đã chuyển tâm thức mình sống bằng tới cõi người rồi đó. Người nào mà giữ tâm giới là người đã tái sinh cõi người. Người nào mà tu thập thiện là sanh về cõi trời. Nhưng mà hồi nào giờ mình chưa bao giờ khởi tâm muốn tu thập thiện, mới tu tới năm giới thôi là ở cái level là cõi người. Hôm nay phát tâm tu thập thiện rồi, nghĩa là mình chắc chắn rằng nếu mình tu tập thiện thì theo lời Phật dạy là sanh về cõi trời. Vậy quý vị chuyển thức quý vị sanh về cõi trời chưa? Đã rồi, bắt đầu phát tâm rồi, thì kể từ nay nương theo tập thiện mà tu thì nhất định không đọa lạc cõi nào khác hơn, phải trời lên trên cõi trời. Mình tự mình chuyển rồi, có ngoài nói đơn giản nữa, một người đó đời sống chưa biết quy là giới gì, nhưng mà hồi nào giờ sống rất là dở, sống bằng tham lam ích kỷ ganh tị đủ thứ hết. Hôm nay thôi bỏ hết mấy cái tâm niệm đó đi, sống bằng cái tâm hoan hỷ vị tha, thấy ai thành công như chính mình thành, hoan hỷ tùy hỷ với mọi việc của người. Tự nhiên mình thấy bây giờ cái tâm mình nó nhẹ nhàng, không còn dòm ngó với ai giàu ai nghèo gì. Hồi xưa mình cứ dòm ngó người ta biết, ta đi xe ngang mình cái không biết tiền đâu, tiền mua xe đổi hoài, chứ làm cái gì mà còn mắc, mà mắc mớ tới bên đó. Ta đi xe cái xe xịn, nó xe ống xịn không biết đi quay từ tới mình đó, mà tự nhiên thấy ta đi xe xịn cái đấy, không biết có làm cái gì nữa, phải đổi xe hoài. Mình thấy cái tâm mình đi tới đâu không? Nhưng bây giờ mình bỏ nó đi, không dính dáng tới mình nữa đó. Thôi, ta có xe đi là mừng rồi. Sợ không có xe, ta kiếm mình hoài cũng mệt. Ta kiếm mình, ta nhờ bảo hoài. Khi không còn cái tâm đó nữa thì tự nhiên cái tâm sống dở, tâm đọa lạc, cái tâm sống thấp đó, nó được tăng trưởng hơn. Mình có chuyển thức mình chưa? Mình đã chuyển tâm thức sống của mình rồi. Cái này nó thiết thực hơn. Được mấy người đủ phước kiếm ai nó chuyển cho mình, mà người nào chuyển người đó phải nội trong cái thâm hậu. Được, mình bây giờ mình cứ đặt một cái câu hỏi thôi. Lúc mình chết, mình có đủ cái duyên mà gặp một người nào làm gì đó cho mình không? Thà lớn ra đợi tới cái người đó mà cứu mình như rùa mù mà trăm năm trồi lên mặt nước. Ở trong kinh nói, con rùa mù mà trăm năm trồi lên mặt nước mà may mắn vớ được cái bọng cây thì quả thật là hiếm vô cùng. Thì Đức Phật nói, thân này mình trong bao nhiêu lần tái sinh mà được thân này không phải vậy? Thì đây cũng ví dụ, trong muôn ngàn cái chết mà cái chết nào mà được thì bác mổ điểm được kiểm tức được, thời hình chắc ngàn người được vài người. Cho nên thôi, không ăn, không chắc, làm gì cho chắc ăn. Chắc ăn là gì? Tự mình lo cho mình, tự mình phải chuyển mình. Khi mà mình đã chuyển mình rồi, người ta đẩy cái mình đi lên nó dễ. Mình không chịu chuyển mình, cứ ghi một chỗ hoài thì ai có đẩy mình cỡ nào cũng chỗ. Đấy, bằng chứng ra, không muốn quy y, ai nói cỡ nào cũng không quy y. Mặc dù ta quy hết sức, ta quy y đi, thậm chí ta buồn luôn nữa. Quy y đi, chết có bác bò đi. Không có dám nói gì khác nữa, mà ta nói gì, không quy mà không quy. Ta muốn chuyển mình đó, từ một người phàm phu chuyển mình tới một cái chỗ mà hay hơn cũng không giờ nổi. Cho nên tổ Quy Sơn mới nói: tích di thành xứ, thốt bộ bất di, chỗ đi năm trước, chỗ nay một bước không giờ. Chúng ta đã nhiều lần sống như vậy, năm quanh năm suốt tháng mấy chục năm rồi, chưa hề dời một bước lên một cái chỗ cao hơn, cứ chấp nhận. Cứ chấp nhận cho mình là như thế. Cho nên đó, đừng chờ ai chuyển gì cho mình, tốt nhất là chuyển tiền. Còn chuyện thức không bảo đảm, tự mình chuyển cho mình. Mà Pháp Hòa nói cách chuyển là mình từ một cái người phàm phu tục tử, từ người sống dở chuyển lên thành người tốt, chuyển riết cho đến khi nào đời sống của mình thánh thiện. Chẳng phải là mỗi ngày chúng ta đang chuyển mình, đang đưa mình mỗi ngày mỗi cao đẹp hơn, mình đang chuyển mình. Đừng có lo còn cái chuyện người kia chuyển mình không biết. Mà người nào mà chuyển được cho mình, nó từ một người dính mắt mà tới một cái chỗ mà lúc đó mà sắp sửa đi mà mình được chuyển về là quả quả thật là mình đặc biệt, nghĩa là hên xui rồi nha. Còn ví dụ như người ta ai mà chuẩn lên đầu mình chuẩn, rồi bắt đầu người ta buồn gì gì đó, tủng đi tủng đi, nói giống như chuyện nội công vậy, không bao giờ. Cho nên Đức Phật nói thế này: các thầy, các thầy đừng nương tựa bất cứ ai, mà các thầy hãy nương tựa nơi hải đảo của chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới đưa mình giải thoát thôi. Thậm chí mình nương thầy cũng không nên 100%. Nương để tu tập, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng thầy 100% làm được việc đó. Vì thầy cũng là phàm phu, thầy cũng nương chánh pháp thôi. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật nói là người đời có hai thứ cầu, một là pháp tài, hai là tiền tài. Như Lai là người không còn cầu gì nữa, dù là pháp tài hay tiền tài, mà quý thầy phải nên nương vào hải đảo của chánh pháp. Vì chỉ có chánh pháp mới làm mình giải thoát. Còn tất cả cái pháp thế gian này là bạn, chỉ là phương tiện là bạn, chứ không phải là chỗ cứu cánh. Con xin được hỏi pháp về áo Đà La Ni. Phật tử khi mất, con cháu có ý cho mẹ người ra đi đường vắng, có ý nghĩa thế nào, xin thầy giảng cho. Nếu người chư quy y thọ giới có được mặc không? Bình thường không chịu mặc, là chết không chịu mặc. Bây giờ thưa đại chúng, trước hết là cái áo đó, quý vị có biết áo gì không? Có thấy không? Ở đây có ai thấy áo đó chưa? Không phải, nhớ có một lần có cái em đó, nó lên chùa, nó mới chỉ vô cái tủ đó, nó thầy thầy cái đó là cái gì? Ông Hòa nói cái đó là cái mền mùa hè, nó mát lắm. Nó mới nhắc mẹ nó tới, nó nói: mẹ, mẹ mua cái mền này về đắp đi. Ở nhà cái mền được nó nóng quá, bà nhà chửi cho một trận. Thật ra thưa đại chúng, cái đó là do mình chế, cái đó là mình chế, chứ còn họ không có cái áo đó. Tức là sau này chúng ta chế ra một loại áo, một loại tấm đất, trên đó có ghi những bài kinh, rồi mình trì chú tụng kinh chú nguyện vô đó, để khi cái người nào mất, mình mặc, mình đắp cho cái người đó, để mong rằng cái năng lực của cái tấm vải này giúp cho người đó có đủ sáng suốt định tĩnh, để người đó nhận rõ vô thường, vô ngã, xả ly, để người đó phát tâm hướng thượng, giải thoát. Đó là một phương tiện. Thứ nhất là trợ lực cho người mất, thứ hai là an lòng người sống. Đó, má được đất Đà La Ni rồi đó. Nhưng mà với điều kiện là hàng ngày sống đừng có la làng. Chuyện gì cũng la làng là lúc đó không có la đi. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là cái đó ở ngoài Pháp sẽ kêu là áo lục thù. Cái áo đó là có cái bảo đội như Đức Quan Âm vậy đó, đội lên cái bảo Quan Âm. Ở Việt Nam mai ra hai cái túi làm hai cái bông tai. Qua đây không ai dám đeo đó, chừng nó biết làm gì không, lấy cái túi định mắt kiến. Bỏ mắt kiến, bỏ những cái bụng cụ vô vậy đó. Rồi ở Việt Nam ta làm thêm tấm để đắp mặt. Ở đây nó có đắp mặt, đắp nhìn ấn ớn. Thật thử ra ở đây là ta lót cái dưới gối nằm cho người ta gác cái đầu. Thật ở Việt Nam là sử dụng nguyên bộ đó, hai bông tai cột lại đàng hoàng. Ở qua đây rồi mấy cái đó là đơn giản lại, lấy cái túi nó đựng ba cái vật dụng, bằng chải đánh răng, kem đánh răng là gì đó. Rồi ta, cái đó là một cái phương tiện để coi như mặc cho người mất, ít nhất cũng có cái gì mặc cho nó tương tất, cho nó đẹp, trang nghiêm, rồi có cái sự cầu nguyện trợ duyên người mất, an lòng người cho người sống. Nhưng mà nào là đi là gì? Chữ Đà Ra Ni có ba nghĩa. Chữ Đà Ra Ni có hai nghĩa. Một là tổng trì. Đà Ra Ni nghĩa là tổng trì. Nhưng mà tổng trì cái gì? Tổng cái gì mà trì cái gì? Tổng tất cả các pháp, hay là tổng tất cả các nghĩa, trì tất cả các pháp, hiểu hết các nghĩa, ứng tu các pháp. Ví dụ mình hiểu được ý nghĩa thắp nhang, cho nên mình thực hiện pháp thắp nhang thắp hương. Thực hiện pháp thắp hương, hiểu được nghĩa pháp thắp hương là tổng trì. Thắp hương, cắm cây hương cho ngay, đó là cái pháp. Hương là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, ngũ phần hương. Cho nên tôi ứng dụng cái pháp thắp hương và tôi hiểu được nghĩa, ý nghĩa thắp hương. Tôi ứng dụng pháp trưng trái cây trên bàn thờ và tôi hiểu được ý nghĩa của việc cúng dường trái cây. Cúng trái cây không phải là phần ăn, mà trái cây là tượng trưng cho cái quả, nhân quả của đời. Cho nên tôi làm cái pháp đó và tôi hiểu được cái nghĩa đó là tổng trì. Tôi lại Phật ba lại, tôi vẫn đủ ba lại là hành cái pháp, và tôi hiểu được nghĩa ba lại là Phật Pháp Tăng. Tôi vẫn thắp ba cây hương vì tôi hiểu là hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng có hôm tôi chỉ thắp một cây hương thôi vì tôi vẫn hiểu nghĩa rằng trong hộ còn có đủ ba đó. Vẫn vận dụng cái pháp hiểu cái nghĩa. Và nghĩa pháp nào mình làm đều có nghĩa của nó đó. Ví dụ thầy tôi cạo đầu, ông thầy mà cạo đầu phải tự hiểu tại sao phải cạo đầu. Nó tại cái mót. Thầy tôi cạo đầu là mót. Cạo đầu là gì? Là cạo cái phiền não. Và anh muốn biến anh nhìn khác lạ đi, để anh làm cái hành cách hành. Anh biết rằng cái tướng anh lạ rồi thì cái pháp tu, cái pháp sống anh cũng phải khác. Tâm hình phải dị tục, cái tâm mình và cái tướng mình nó phải khác với người đời. Người đời ta còn tóc, ta mặc đồ đời, cho nên chuyện hơn vua là chuyện của người ta, không trách được. Nhưng mà anh là người tu rồi, anh cạo đầu anh mặc áo rồi thì cái sự hơn vua anh phải bỏ đi. Người ta lỡ hơn anh chút, không có chết anh. Nếu anh hành được cái pháp đó là đúng nghĩa cạo đầu mà cả. Vậy cho nên trong tất cả việc làm của chúng ta mỗi ngày, chúng ta làm các pháp và chúng ta hiểu được gì? Gọi là tổng trì. Mà tổng trì là Đà Ra Ni. Vậy thì trong đời sống này chúng ta đã từng mặc áo Đà Ra Ni chưa? Có không? Mà nhờ mình mặc được cái áo nghĩa của Đà Ra Ni cho mình sống nhẹ nhàng lắm. Vì chúng ta có Đà Ra Ni rồi thì sao? Vô ngại. Nhớ cái bài mình tụng không? Vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni. Vậy thì Đà Ra Ni này chính là tâm vô ngại của mình. mà vô ngại là không phải là không nghe nha, tôi ứng là tôi làm nha, không phải vô ngại là vì lòng từ mà chúng ta vô. Hôm nay quý vị có lòng từ, lòng từ với Pháp Hòa, lòng từ và sự chúc quý vị không ngại luôn xa. Lái xe về 5 tiếng mà giờ này vẫn còn ngồi đây, vô ngại đó. Lần lát rồi lên thì nhúng lên nhúng xuống mới đủ ngại. Cho nên xưa là ai muốn mặc cũng được hết, không luận là quy y vẫn quy y gì hết, ai muốn mặc cũng mặc. Và cái đó là một cái phương tiện, cái phương tiện. Có một ví dụ như á, nếu như hàng ngày tâm mình tu tập, tập xả bỏ đi, tập tha thứ bao dung, thì mai mốt ai cái đắp cái áo đó cho mình lên á, nó cũng tương đương. Giống như là ví dụ cái tâm mình có một chút hướng tập, mình mặc cái áo tràng lên mình thích. Có người mình ta chưa biết gì hết, tự nhiên mặc cho người ta, ta cũng hơi ngại ngại, nào giờ cũng mặc. Cho nên hàng ngày chúng ta nên mặc cho mình chiếc áo tà ra đi, đó là hiểu các pháp, hiểu cái nghĩa, hành các pháp mà không có gì ngại ngại được, vì mình hiểu. Cho nên Phật tử có hoài nhé, quý vị muốn làm cái gì ứng hợp theo pháp thế gian cũng sao, vì mình hiểu nghĩa cho mình làm không có gì trở ngại. Thờ thần tài là không phải của Phật giáo nha, thờ ông Táo không phải của đạo Phật nha, thần tài ông Táo phải của đạo Phật, thờ ông Thiên cũng phải của đạo Phật nha. Nhưng mà bây giờ Phật tử mình ở nhà nào có thờ Phật là có thần tài. Nhưng hồi xưa mình không hiểu, mình thờ là mình nghĩ là để ông phù hộ cho mình trúng số, có tiền cho nên mua giấy số về giao ông hết à. Nhưng mà có lẽ không biết đọc có làm sao á, không có trúng. Mấy chục năm gửi gắm mà không trúng. Nhưng mà lỡ Phật tử nào mà hiểu đạo cái đòi dẹp bằng thờ, có lẽ khỏi, không cần. Bây giờ hiểu đạo rồi thì sao hiểu luôn ý nghĩa thờ thần tài hổ địa theo tinh thần của đạo Phật, với cái nhìn của đạo Phật. Chứ đạo Phật có một cái con mắt là quán chiếu, nhìn các pháp là pháp thế gian hết, nhưng mà hãy cái pháp nó vô mắt của đạo Phật là nó biến thành pháp khác. Thần tài là gì? Tiền của là của tiền là của mình, phải không? Mình có khả năng giữ tiền là thần tài. Mình có khả năng giữ hạnh phúc gia đình mình để không đến nỗi ly dị, mà ly dị là bán nhà bán cửa là chia hai, là thần tài, thần khổ địa. Cho mình giữ được tiền, mình giữ được hạnh phúc của mình là giữ được tiền và giữ được của mình. Cho nên bây giờ hồi xưa không hiểu, thờ thần tài để nghĩ rằng ổng phù hộ cho mình có tiền có của. Nhưng khi mình hiểu được rồi, thần tài nghĩa chữ thần đây là năng lực, là cái năng lực, là sức mạnh, khả năng giữ tiền, thì tự nhiên bây giờ mình rõ ra cái pháp thờ thần tài khỏi dẹp. Mà bây giờ tôi nhìn ông thần tài qua cặp mắt khác. Hồi xưa tôi không biết, tôi nhìn thần tài kiểu vậy, tôi thờ ông Táo theo cái nghĩa là để ông Táo ghi sổ chuyện gia đình, cuối năm đốt cho ông Táo, cúng cho ông Táo chè và đốt cho ông Táo con cá chép để ông Táo về trở báo cáo. Và chẳng những vậy thôi, ông Táo nhớ nói tốt chuyện gia đình con. Bây giờ tôi hiểu rồi, thờ ông Táo là gì? Giữ lửa. Mà nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là nhà nó còn hạnh phúc. Nhà nào mà ăn cơm tiệm hết là nhà là hết. Lửa ông Táo nhà khác. Thờ ông Táo là giữ lửa. Mà theo quan niệm của phương Đông, giữ lửa là giữ ấm gia đình. Mà gia đình mà còn ấm cúng là gia đình là hạnh phúc. Bây giờ hỏi về ông Táo mà hiểu nghĩa ông Táo. Cho nên cầm ông Táo lên nhờ thầy khai quang, cầm thần tài lên nhờ thầy khai quang. Thầy khỏi khai quang ông này mà thầy khai quang cho người thờ. Người thờ hiểu được rồi, người thờ mở ánh sáng, mở sự hiểu biết, mở mắt ra. Dạ con nhờ thầy khai quang điểm nhãn cho ông Táo nhà con. Thầy nói tôi không cần khai quang cái ông này, tôi cần khai quang cho hai bà. Ông bà hiểu được ý nghĩa thờ ông Táo rồi. Cho nên cái bài viện của thờ ông Táo để chữ gì? Bốn chữ thôi: định, phúc, định phúc. Phúc này, cái phúc này an định là nhờ mình. Định phúc tinh quân, bốn chữ hợp táo. Ai mà có táo để bốn chữ thờ cái bài biện táo định phúc tinh quân. Bài biện thờ thần tài này, ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ, năm năm phương đông tây nam bắc và phương giữa gọi là ngũ phương ngũ thổ. Địa chủ là có trước có sau, người sống có trước có sau, năm phương thì của là có đâu chạy cái nơi quá đấy, phương nào cũng bị chấn lên hết, cửa nào cũng phá hết, cũng có mở cửa, tiền của sao lọt được, xài kỹ cũng chết. Cho nên khai quang điểm nhãn, hay là khi mình chưa thờ khỏi thờ, nhưng lỡ thờ rồi không phải quy y rồi dẹp hết đi, không cần muốn thì cứ dẹp, nhưng mà thật sự theo quan niệm cần mình làm vậy quá ra lúc giờ giả được để giờ giả hết được dẹp thôi, không sống vậy được, vậy không có hậu có tiền. Cái cách của hòa là cái mình sống làm sao mà có tiền có hậu có trước có sau, vậy là tiền hậu địa chủ. Sống mà có thủy có chung, thủy là bắt đầu, chung là rốt, thủy chung nghĩa là bắt đầu như thế nào kết cuộc cũng phải như đó, gọi là chung, gọi là thủy chung. Cho mình sống với nhau mà có thủy có chung thì mình phải đối với thánh thần phải thủy chung vậy. Mà đối với thánh thần thủy chung như vậy thì mình đối nhân xử thế cũng phải thủy chung như vậy. Cho nên cái gì mà lọt vô con mắt chánh niệm của đạo Phật soi được. Bây giờ anh trao cho một ông thầy một quyển truyện kiều, ông thầy đem truyện kiều ra giảng bằng cái lý của đạo Phật. Từng nhân vật trong truyện kiều biến thành những nhân vật trong cuộc sống của mình. Trong thế gian này có những con người như là Mã Anh Ta ở gì? Mã Giám Sư không? Có những con người như là Sở Khanh không? Cho nên người nào mà sống mà không được như này là cái thằng Sở Khanh. Lấy Sở Khanh ra để nói được. Vậy thì trong chúng ta, trong đời sống này, không phải Sở Khanh của ngàn năm trước, mà hiện đời này Sở Khanh vẫn đang có. Thiên trọng vẫn đang có mặt. Chết thở. Cho nên là Tây Du Ký, truyện kiều, Thiên Long Bát Bộ, Thần Tiên Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Lâm, lọt vô tay của một người có cái nhìn của Phật Pháp, những cái đó được ánh sáng Phật Pháp soi hết, chiếu hết. Ví dụ như là Tiểu Long Nữ rớt xuống cái hố mà đợi Dương Quá 16 năm rồi thả con người lên tôi ở dưới đáy cống. Nhớ chỗ đó không? Ai liệu chúng ta mới biết nha. Ai đi Dương Quá mới biết cái chuyện đó. Bữa nào mình kẹp mình giảng chuyện cho Dương. Kính bạch thầy, mẹ chồng con năm nay 94 tuổi ở Việt Nam, bà giờ thì nằm nhiều hơn đi, bà nằm nghe pháp của thầy 24/24. Trước đây 2 năm về trước bà quy y khoảng 16 năm rồi, mà bà thì thích uống bia, mỗi ngày uống 3 lon bia Tiger, bà đánh số đề. Nay thì hết rồi, vậy bà có phạm giới không? Mình bây giờ chuẩn bị thưa bà già 94 tuổi nha. Không sao, trong này có mở ngoặc là 2 năm coi như là quy y khoảng 16 năm rồi, nhưng mà uống bia tính số đề nay hết rồi. Nếu mà có phạm thì phạm lúc đó thôi, còn giờ nằm chỗ hết phạm rồi. Thật sự ra có nhiều khi á, những vị người ta uống bia, người ta uống là mỗi ngày một lon, với cái ý nghĩa là chuyên môn. Nhưng mà tại sao trong Phật giáo chúng ta cũng không có khuyến khích, là bởi vì chúng ta cố gắng làm sao để cái gì chúng ta đừng có thành một cái thói quen nghiền mà chúng ta không tự chủ được, thì nó đều là nằm trong cái giới thứ năm. Dù là thuốc lá, cà phê hay cái gì đó mà mình không còn, vì mình bị mất tự chủ, khi không có nó mình chịu không nổi, thì nó thành cái nghiền. Thật ra mình uống cà phê hay là mình nghiền thuốc lá tội lỗi gì, nhưng mà nó tội là tội mình nè, không có nó chịu nổi. Vậy thôi à. Ví dụ như giờ có nhiều người ngày phải hai ly cà phê, mà thiếu một chữ ngồi ngáp như bà sắp lên. Cái anh mà nó kêu nó chờ tội bà nghe, trả lời bà dọc nghe, mà rốt cuộc ly cà phê đó là khổ bạn. Ví dụ như cái vị nào mà ta lỡ hồi đời sống bình thường, ta gây nhiều cái nghiệp, bây giờ về già nghiệp nó thành nằm chỗ mà bất tri bất giác gì đó, thì giờ nếu mình thương cái vị đó, mình nên thay đại vì cho cái vị đó mình sống thôi. Và nếu được mình nên thay thị cho vị đó. Thôi bây giờ má, ba, chú, cô gì đó, nên phát tâm nha, sám hối tất cả những nghiệp chướng của mình từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Thật ra thưa đại chúng, Phật hay là các bậc thánh không bắt tội bất cứ ai, dù người đó có làm cái gì. Cái tội đó là tự mình đã tạo tác những cái nghiệp xấu, rồi thì chúng ta phải chịu nhân quả của cái nghiệp đó, chứ không có một vị nào bắt mặt được đâu. Không có Phật nào mà ngồi đó ghi sổ tội lỗi của mình, cho nên có hiểu lầm cái gì. Ở đây cái nghiệp trả là tự mình phải trả cái nghiệp mình chúng ta làm. À, con kính thưa thầy, nhà con có người mới mất chưa được 8 tháng, hàng ngày con lại Phật và trì chú đại bi bãi biến, cầu nguyện hồi hướng cho người được siêu sanh về cõi lành Tây Phương Cực Lạc Quốc, và mỗi ngày sáng trưa bánh cà phê, trưa cơm chiều có gì cũng nấy, tất cả đều là đồ chay. Con làm theo ông bà hồi xưa đã làm như vậy mà còn cầu về Tây Phương Cực Lạc, mà con kêu dùng mỗi ngày mỗi bữa, nay có đủ duyên gặp thầy, xin thầy khai thị cho con phải làm sao. Ý nói là dẫn tụng kinh cầu cho người đó siêu, mà ngày nào cũng cúng người đó hoài, như vậy người đó có đi có siêu được không? Bữa nào người đó về ăn thằng hỏi. Ví dụ như sáng mai nè, giờ mà bánh tôi thất người ra đó, kêu là ví dụ như anh ơi về ăn có sẵn cũng về hỏi, về ăn hỏi anh em cũng anh vậy là em cũng anh quản đi không? Hỏi ổng, chứ em mắc mớ là hỏi. Có một bác xin chụp hình trước khi về, bác ngồi cho Phó Hòa xin 5 phút nữa thôi để xong cái này đi nha. Bây giờ nửa chừng thì nó mất công, còn có 2 câu nữa là xong rồi, là màu mau lắm. Con muốn thọ Bồ Tát giới, con không đủ điều kiện đi chùa, nhưng con hiểu Bồ Tát giới, con có được nhận thọ giới hay không? Thọ Bồ Tát giới không phải vấn đề đi chùa nhiều hay ít, mà thọ Bồ Tát giới là cái vấn đề phát tâm hành trì giới. Mà không phải đi Bồ Tát giới, mà tất cả các giới, không phải là mình đi chùa nhiều mới được thọ, không phải vậy. Mà cái vấn đề là chúng ta có giữ được các giới chúng ta thọ hay không. Và cái điều kiện thọ Bồ Tát giới là gì? Một là phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là không bao giờ lui sụp trên đường tu tập, dù bao nhiêu chướng ngại. Điều thứ hai là không thối tâm bồ, không có thối tâm từ bi, Ví dụ mình cứu khổ người ta mà tao nhớ ơn mình, sẽ chửi mình mỗi ngày, rồi mình có bị thối lòng Bồ Đề không muốn giúp người ta hay không? Bồ Tát nhớ là phải có được hai lòng đó. Một là tâm từ bi, hai là tâm Bồ Đề. Vì Bồ Tát là tượng trưng cho lòng tuệ giác lớn cứu độ chúng sanh. Mà muốn cứu độ chúng sanh thì đừng bao giờ nghĩ chúng sanh nhớ ơn, trả ơn gì mình hết, mà bất cứ cách nào cũng cứu độ họ thì mới có đủ khả năng cầu nguyện thánh giới. Còn anh đi chùa nhiều hết, đó là hoàn cảnh của anh, không có ăn thua gì vấn đề ở giới hết. Quan trọng là anh đủ ba lòng: một là phải bỏ ác và là giết luật nghi giới; hai là phải làm lành và là giết thiện pháp giới; ba là phải cứu độ chúng sanh và là nhiều vết thủ tình giới. Họ Bồ Tát giới trước khi ta tạo ba cái đó. Đệ tử quy y với thầy, nếu muốn đi nghe pháp thoại các vị thầy khác thì có cần xin phép với thầy không? Xem thấy em hỏi cho thầy khác, nếu thầy nói không mà các đệ tử vẫn đi thì thầy nghĩ sao? Thưa đại chúng á, khi mình quy y là mình quy y tăng, mười phương chư tăng là thầy mình, vị thầy mình trực tiếp nhận giới đó là thầy bổn sư của mình. Trên nguyên tắc thầy không có nên ngăn cản mình đi nghe pháp, vì nghe pháp là một bổn phận của Phật tử, và người thầy phải khuyến khích đệ tử Phật tử đi nghe pháp, chớ không phân biệt, trừ khi nào vị thầy đã biết rất rõ cái vị thầy kia giảng pháp không đúng chánh pháp, chừng đó vị thầy đó mới không cho đệ tử. Mà không cho đi phải nói rõ là thầy không muốn các vị đi là vì thầy đã nghe vị đó giảng rồi không có phù hợp với chánh pháp, thì chừng đó mới ngăn cản. Còn người bị một vị thầy vì danh tị hay bất cứ một lý do nào mà không có thanh tịnh đó, mà ngăn cản đệ tử mình đi nghe pháp, thì cái đó không phải là cái pháp của người thầy. Mình không có khả năng truyền pháp cho đệ tử, thì ai đó có khả năng mình phải đi khuyến khích đệ tử mình cầu pháp với vị thầy. Thậm chí mình còn phải dẫn đệ tử mình tới để xin thầy kia truyền pháp cho đệ tử mình, chứ không phải là mình ngăn cản. Trong trường hợp vị kia không phải là người giảng chánh pháp thì mình mới không cho đệ tử mình tham dự. Còn nếu mình biết vị đó là người hướng dẫn đệ tử mình chánh pháp thì phải khuyến khích cho người đệ tử mình tu chánh pháp. Vì Phật pháp là của chung, ai có khả năng truyền pháp thì chúng ta cần phải cầu học để mở mang cái sự hiểu biết của mình. Quý vị có nhớ trong Kinh Hoa Nghiêm không? Có một cái phẩm thứ 39, phẩm có tên là Nhập Pháp Giới. Và phẩm đó đã đưa ra một hình ảnh của một người thanh niên còn trẻ tên là Thiện Tài. Và người thanh niên này đi cầu 53 vị thiện trí thức để mà hướng dẫn cho mình. Cho nên cái phẩm Kinh Hoa Nghiêm đó rất là nổi tiếng, gọi là Thiện Tài Đồng Tử, 53 lần tìm cầu đến các vị thiện trí thức. Và sau khi gặp vị thiện trí thức thứ nhất, vị thiện trí thức thứ nhất giới thiệu liền: xong ở đây rồi, con nên qua vị thiện tri thức thứ hai cầu pháp. Mà liên tục các vị giới thiệu cho nhau người đệ tử của mình, để người đệ tử đó đi cầu pháp. Cho nên tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta cần học rất là nhiều hình ảnh để học trong đó. Nhưng ở trong đó liên hệ với cái chuyện này thì Pháp Hòa Thưa là trong Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm gọi là Nhập Pháp Giới. Và phẩm đó nói về cái người thanh niên còn trẻ muốn tu hành, muốn học đạo, và đã 53 lần đi cầu kiến thức giáo hóa của mình, và các vị đều giới thiệu cho nhau để cho người đệ tử đó đi cầu, thì không có lý do gì người thầy mà đi cản trở học trò mình cầu pháp. Học trò mình nó có tu giỏi, nó về chùa mình nó tu giỏi thì vấn đề được nhờ, mình cũng khỏe khỏi tử. Chứ mà nó thương gửi hoàng cũng mệt. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, thì như có hoàng có thương là những câu hỏi này có thể gom gọn trong một giờ, và đúng như vậy, sau một tiếng đồng hồ chúng ta đã giải quyết được những câu hỏi này theo khả năng của Pháp Hòa thôi. Có thể là chưa hài lòng những vị đã đặt câu hỏi, nhưng mà Pháp Hòa cũng xin sám hối là vì khả năng Pháp Hòa chỉ tới đây chỉ có thể giải thích theo cái hiểu của mình trong Phật Pháp, thì có điều gì sơ sót chúng quan hỷ bỏ qua cho. Và chúng ta xin cảm ơn tất cả quý vị trưởng, quý sư cô, ban tổ chức cũng như toàn thể quý Phật tử xa gần đã góp mặt, góp sức để ngày hôm nay được trọn vẹn. Và xin kết thúc ngày này bằng một bài hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn được thấm nhuần pháp nhũ của Đức Phật để chúng ta tiến bộ trên đường tu học của mình. Xin cảm tạ đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả cả đệ và chúng sanh đều trọn thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn thiền đức cùng quý thầy quyền quý đồng hương. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin chân thành kính tri ân thầy, chư tôn thiền đức tăng ni, kính tri ân quý thân hữu ân nhân đấng hộ thầy vật thức ăn tổ chức tập hợp hôm nay. Cuối cùng xin chân thành cảm tạ tất cả quý đồng hương Phật tử đã nhiệt tình tham dự tập hợp hôm nay. Trong việc tổ chức hôm nay chắc chắn không tránh khỏi sơ suất đáng tiếc, xin quý vị được tỉnh hai thứ. Kính chúc toàn thể quý vị một chiều cuối tuần thật vui hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.